là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tình chị em sẽ giới thiệu với quý vị và các bạn về những lợi ích của bảo hiểm y tế gia đình. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh khai thác và tiêu thụ được hơn 420.000 mét khối gỗ rừng trồng các loại, gần 35.000 tấn tre nứa vầu. Ngoài ra, toàn tỉnh đã khai thác được trên 11.000 tấn vỏ quế và 78 tấn măng các loại, 47.000 tấn cành lá quế. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp nâng tỷ lệ che phủ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp. Đặc biệt, tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ người dân tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm gỗ có chứng chỉ FSC, bước đầu đã đem lại hiệu quả cao. Đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện cấp chứng chỉ rừng FSC cho 4.000 ha rừng tại huyện Yên Bình. Năm 2021 sẽ cấp chứng chỉ FSC cho 23.500 ha rừng, đến nay đã triển khai đăng ký được 12.000 ha. Cùng với đó, tỉnh Yên Bái tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh phát hiện 47 vụ vi phạm trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng, xử lý 43 vụ, nộp ngân sách nhà nước trên 260 triệu đồng, tịch thu hơn 17 mét khối gỗ các loại.
Thưa quý vị và các bạn, đến hết tháng 6 năm 2021, huyện Mù Căng Chải có 302 hộ đủ điều kiện thoát nghèo. Theo đó, huyện Mù Căng Chải đã thực hiện các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp cho 86 hộ với tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng. Trong đó hỗ trợ 41 hộ chăn nuôi quy mô 3 con lợn nái và 20 con lợn thịt trở lên, hỗ trợ 4 hộ chăn nuôi quy mô 5 con lợn nái và 50 con lợn thịt trở lên, hỗ trợ 15 hộ chăn nuôi trâu bò quy mô từ 10 con trở lên, hỗ trợ 7 hộ chăn nuôi gia cầm quy mô từ 300 con trở lên và 18 hộ chăn nuôi dê quy mô từ 30 con trở lên. Cùng với đó, huyện đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường giao thông, giải phóng mặt bằng, khai hoang ruộng bậc thang. Từ nay đến cuối năm 2021, huyện Mù Căng Chải sẽ đẩy mạnh các giải pháp nhằm giảm 7,11% hộ nghèo, tương đương giảm 807 hộ. Phấn đấu đến hết năm 2021, tỷ lệ hộ nghèo của huyện chỉ còn gần 25%.
Thưa quý vị và các bạn, với sản lượng 900.000 tấn xi măng trên năm, xuất bán ra nhiều thị trường trong và ngoài tỉnh, bên cạnh việc sản xuất kinh doanh hiệu quả, công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái đã quan tâm bảo vệ môi trường thông qua việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và túi lọc bụi. Trong đó, thiết bị quan trắc tự động đã được nhà máy xi măng của công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái lắp đặt từ tháng 6 năm 2018 theo công nghệ chuẩn châu Âu với kinh phí 1,7 tỷ đồng. Thiết bị này giúp kiểm soát các thông số như khói, bụi, nhiệt độ. Khi một số thông số vượt ngưỡng cho phép, hệ thống sẽ tự động báo hiệu và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường, giúp cơ quan chức năng thuận lợi trong việc quản lý, giám sát trong lĩnh vực môi trường. Năm 2020, nhà máy xi măng Yên Bái tiếp tục lắp đặt hệ thống lọc bụi thay cho hệ thống lọc tĩnh điện trước đây với tổng kinh phí 12,5 tỷ đồng. Thiết bị này cũng được kết nối trực tiếp với Sở Tài nguyên Môi trường. Với ưu điểm chịu được nhiệt độ cao lên tới 250 độ, khi mất điện hệ thống lọc này vẫn có thể hoạt động bình thường với hiệu suất lọc bụi cao. Nếu như hệ thống lọc tĩnh điện trước đây chỉ lọc được 50mg trên 1 mét khối khí, thì hệ thống lọc túi vải có thể lọc xuống dưới 30mg trên 1 mét khối khí. Việc lắp đặt hai thiết bị này là những giải pháp quan trọng để công ty cổ phần xi măng và khoáng sản Yên Bái kinh doanh hiệu quả, bền vững, đảm bảo các yếu tố về môi trường.
Trước tác động của dịch bệnh COVID-19, huyện Văn Yên đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tạo mọi điều kiện, đồng thời tháo gỡ khó khăn để các doanh nghiệp tập trung duy trì sản xuất kinh doanh gắn với phòng chống dịch COVID-19 một cách hiệu quả. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà, chi nhánh Yên Bái tại xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, những ngày này, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn duy trì ổn định. Song song với đó, tổ an toàn phòng chống COVID-19 của công ty được thành lập để tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch của công nhân, nhân viên tại nơi làm việc. Tổ cũng yêu cầu khách hàng khi đến liên hệ làm việc phải thực hiện khai báo y tế. Hàng tuần, tổ sẽ có đánh giá rủi ro, các nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh COVID-19 theo từng tiêu chí cụ thể, báo cáo lãnh đạo công ty để có phương án xử lý kịp thời. Nhờ vậy, dù đối diện với nhiều khó khăn do dịch COVID-19, song công ty vẫn tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất, kinh doanh. Bình quân mỗi ngày, công ty thu mua gần 100 tấn quế vỏ của người dân về sơ chế. Đến nay, sản phẩm của công ty hiện đã xuất khẩu đến thị trường 40 nước trên thế giới. Ông Bạch Quốc Việt, trưởng chi nhánh công ty trách nhiệm hạn Hương Gia Vị Sơn Hà, Yên Bái nói:
để đảm bảo cái mục tiêu là vừa sản xuất kinh doanh ổn định, vừa đảm bảo phòng chống dịch, thì chi nhánh Yên Bái, công ty trách nhiệm hữu hạn Hương Gia Vị Sơn Hà thực hiện nghiêm chỉnh các cái quy định, chỉ thị của nhà nước cũng như là của tỉnh Yên Bái về các cái việc thực hiện 5K, rồi là thành lập các cái tổ an toàn phòng chống COVID, thực hiện hàng tuần thì thực hiện có đánh giá nguy cơ lây nhiễm hàng tuần. Và đối với khách hàng, nhà cung cấp khi mà đến chi nhánh thì đều được kiểm tra y tế, đo thân nhiệt, khai báo sức khỏe. Rồi là đối với cán bộ công nhân viên thì hàng ngày thì đều được kiểm tra thân nhiệt, khai báo sức khỏe, phân ca, phân kíp, làm nhiều tổ nhóm để đi ăn, để đảm bảo khoảng cách, giãn cách mỗi một bàn chỉ 2 người thôi. Mặc dù là dịch COVID như này nhưng mà cái tình hình sản xuất kinh doanh của công ty vẫn ổn định.
Cũng là doanh nghiệp chuyên thu mua sản xuất quế, để đảm bảo an toàn và duy trì sản xuất kinh doanh quế trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hợp tác xã Quế Sơn, xã An Thịnh yêu cầu công nhân hàng ngày thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong quá trình sản xuất. Chị Triệu Thị Trang, quản lý sản xuất Hợp tác xã Quế Sơn, xã An Thịnh, huyện Văn Yên, nói.
Nói chung là ở đây thì được ban giám đốc với lại bên huyện cũng sang đây cũng dạy cách mọi người là phòng chống dịch như nào, đeo khẩu trang y tế rồi đứng cách xa bao nhiêu mét, thì nói chung là ở đây tất cả công nhân cũng đều tuân thủ hết. Riêng bản thân tôi cũng mong muốn là đẩy đất nước Việt Nam mình càng đẩy nhanh dịch thì càng tốt cho xã hội mình với lại tốt cho bản thân nữa. Để tất cả những người công nhân đều có việc làm mà lại thu nhập ổn định.
Đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp, nhà máy xí nghiệp trên địa bàn, huyện Văn Yên đã yêu cầu tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh thành lập ban chỉ đạo phòng chống dịch, thành lập các tổ an toàn phòng chống COVID-19. Các đơn vị rà soát, lập danh sách, quản lý chặt chẽ người lao động theo từng phân xưởng, dây chuyền sản xuất, người lao động nước ngoài, người lao động ngoài tỉnh đến làm việc. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở người lao động thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế, kịp thời phát hiện các trường hợp người lao động có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như ho, sốt, đau họng, khó thở để xử lý theo quy định. Ông Hà Đức Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên cho biết.
Ủy ban dân huyện đã quyết liệt chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh, kiểm soát chặt chẽ tình hình, nhất là cái sự di biến động về dân cư ra vào huyện và kịp thời thực hiện truy vết, cách ly cũng như là xét nghiệm các cái đối tượng theo đúng cái quy định của ngành y tế. Vấn đề thứ hai là đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức của nhân dân. Làm thế nào đó phải huy động tối đa cái sự tham gia của các tầng lớp nhân dân vào cái công tác phòng chống dịch. Và vấn đề thứ ba đó là tăng cường cái công tác hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và các cái cơ sở sản xuất kinh doanh để làm sao tháo gỡ kịp thời những cái khó khăn vướng mắc nhằm đẩy mạnh cái sản xuất kinh doanh và thực hiện đầy đủ các cái chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã ở trên địa bàn huyện.
Trên địa bàn huyện Văn Yên hiện có 765 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. Riêng trong lĩnh vực sản xuất quế, toàn huyện có 11 cơ sở chưng cất tinh dầu, 16 doanh nghiệp hợp tác xã gia công sơ chế, kinh doanh quế vỏ. Ngoài ra còn hàng trăm cơ sở thu mua, gia công, sơ chế, kinh doanh các sản phẩm quế. Trên 200 cơ sở hộ gia đình sản xuất kinh doanh quế giống, giải quyết việc làm thường xuyên cho 3.600 lao động. Tính đến ngày 20 tháng 6, giá trị sản xuất công nghiệp toàn huyện đạt trên 680 tỷ đồng, bằng 60% kế hoạch huyện giao, giá trị xuất khẩu đạt trên 2 triệu đô la. Người dân vùng Quế Văn Yên đã và đang cùng cả hệ thống chính trị giữ vững kết quả thực hiện mục tiêu kép, quyết tâm không để dịch COVID-19 lây nhiễm vào địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với đối tượng để chăm sóc sức khỏe. Bảo hiểm y tế không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Người dân tham gia bảo hiểm y tế vừa sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh, nhất là nhiều trường hợp không may bị ốm đau, tai nạn, bệnh tật. Vậy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có những quyền lợi gì, lợi ích ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh tình chị em.
Cha mẹ mất sớm, anh Phúc được bà Hiền, người chị ruột thương yêu chăm sóc từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Dựng vợ, xây tổ ấm cho anh Phúc xong, bà chị lại chia cho em một nửa diện tích đất đai, vườn tược để các em có cuộc sống riêng tư thuận lợi. Duy chỉ có cuốn sổ hộ khẩu, có lẽ do tâm lý và tình cảm gia đình nên bà không tách. Anh Phúc là lao động tự do, công việc không ổn định, vợ chỉ canh tác thuần nông, nên kinh tế gia đình có lúc xuống gần sát ngưỡng hộ cận nghèo. Kinh tế khó khăn lại thường xuyên va chạm tiếp xúc với bà chị chồng cao tuổi, khó tính, nên chị Hậu, vợ anh Phúc, luôn tỏ ra khó chịu, so đo, tính toán thiệt hơn.
Cái họng của tôi nó lại có vấn đề rồi. Cứ thay đổi thời tiết một tí là lại dở chứng.
Anh xem đi mà khám bệnh rồi uống thuốc ngay đi. Chứ để muộn ấy, là lại sưng to, phát sốt lên thì khổ đấy.
Ừ, tôi cũng đang định sáng nay sẽ vào viện khám. Nhưng mà để tôi kiểm tra lại cái thẻ bảo hiểm y tế đã. À, may quá. Tháng tới mới hết hạn mình ạ.
Anh phải mua bảo hiểm y tế tiếp ngay đi nhé. Thời buổi dịch dã, Covid cô veo rình rập thế này thì bảo hiểm y tế là quan trọng hàng đầu đấy.
Ừ thì mọi năm công ty vẫn mua cho. Còn năm nay công ty phá sản, không biết sẽ mua bảo hiểm y tế như thế nào nữa đây.
Ừ nhỉ, không biết là mua tiếp hay mua mới nhỉ. Thôi để em chạy sang hỏi bác Thắm, bảo hiểm là biết ngay mà.
Là đại lý bảo hiểm xã hội của xã, bác Thắm thường xuyên nhiệt tình giải đáp các chính sách về bảo hiểm y tế, cũng như giúp đỡ mọi người dân trong xã mua bảo hiểm y tế một cách thuận lợi. Hôm nay nhận lời giúp bà Hiền, bác sang nhà anh Phúc. Vừa vào đến cửa thì chị Hậu cũng bước ra.
À, chào cô chú. Mà hình như cô Hậu đang định đi đâu đấy hả?
Dạ, cháu chào bác ạ.
Ôi, may thế. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cháu đang định chạy sang hỏi bác tí việc đây ạ.
Dạ, cháu mời bác ngồi uống nước ạ.
Ừ, bác cảm ơn. Thế cô định sang tìm tôi có việc gì nào?
Dạ, cháu muốn hỏi bác về bảo hiểm y tế của nhà cháu ạ.
Ừ,
năm nay anh ấy thất nghiệp ở nhà thì phải mua bảo hiểm y tế thế nào hả bác?
Ờ, thì anh ấy lại tham gia cái bảo hiểm y tế hộ gia đình. Có vấn đề gì đâu cháu.
Thế có nghĩa là phải mua cho tất cả mọi người trong nhà ạ?
Ừ.
Anh Phúc, thế anh đã tách sổ hộ khẩu chưa?
Tách cái gì mà tách? Nhà chỉ có hai chị em sống chung. Từ trước đến giờ, tự dưng đòi tách sổ hộ khẩu là thế nào?
Thì có gì đâu. Ra ở riêng tách khẩu là chuyện bình thường. Anh cứ ngại ngần, làm mọi việc khó xử. Đã ra riêng thì mọi giấy tờ đều phải tách bạch, không còn dính dáng gì đến nhau, tránh phiền phức.
Chị Hiền nuôi anh từ nhỏ tới lớn, cho anh ăn học, rồi hỏi cưới em cho anh làm vợ. Từ lúc gian riêng đến giờ, đất đai vườn ruộng, chị cho vợ chồng mình gần hết. Bây giờ chị sống có một mình, mà em đòi tách khẩu, thì còn gì là tình nghĩa chị em nữa hả?
Thì chị em vẫn là chị em. Tách khẩu thì có ảnh hưởng gì đến tình chị em? Sao anh cứ phải lăn tăn? Tách khẩu rồi thì vợ chồng mình vẫn chạy qua, chạy lại, chăm sóc chị ấy bình thường cơ mà. Có phải tách xong là ân đoạn nghĩa tuyệt đâu mà anh cứ phức tạp vấn đề lên nhỉ? Bác Thắm, bác thấy cháu nói có đúng không ạ?
Sao đang chuyện bảo hiểm y tế lại nhảy sang cái chuyện tách khẩu là thế nào? Bây giờ vợ chồng anh chị phải nói rõ cho bác hiểu. Sao suốt bao năm sống yên ổn, không tách, giờ bỗng dưng một hai đòi tách hộ khẩu là thế nào?
Dạ, vợ chồng cháu vất vả lắm bác ạ. Hơn một năm nay, vì dịch Covid, công ty thì phá sản. Anh Phúc nhà cháu thì thất nghiệp ở nhà.
Ừ.
Tiền đã không có, lại còn nay ốm mai đau.
Ừ.
Cuộc sống của cả nhà chỉ trông chờ vào cái chút hoa lợi, ít ỏi từ ruộng vườn. Thằng cu nhà cháu ấy, lại vào tuổi ăn tuổi học.
Ừ, cái đó thì có liên quan gì đến cái tách khẩu đâu hả cháu?
Dạ, vì túng thiếu, nên trước đây chỉ mỗi nhà cháu làm ở công ty là mua bảo hiểm y tế thôi. Cháu khỏe thì không cần. Còn thằng cu dưới 6 tuổi, có nhà nước lo. Năm nay dịch bệnh phức tạp, cháu lại đang có em bé. Thằng cu thì cũng vào lớp 1, nên cháu định mua bảo hiểm y tế cho cả nhà bác ạ.
À, là ra thế. À, giờ thì tôi hiểu rồi. Tại cái quy định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chứ gì.
Đấy, cái quy định ấy làm khó nhà cháu quá. Chẳng hiểu cái ông nhà nước nghĩ gì, mà bảo hiểm y tế cũng ép mua cả hộ. Cứ như trước đây ấy, ai thích thì mua, có phải tốt hơn không?
Thế này nhá, trước hết ấy, các cháu phải hiểu là khác với các loại hình bảo hiểm khác, bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm nhân đạo, tương trợ cộng đồng, lấy số đông, bù số ít là đóng góp khi lành để dành khi ốm. Trước đây đa phần chỉ những ai có nhu cầu khám chữa bệnh mới tham gia bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, nhà nước đã có thêm cái quy định này để khắc phục những tồn tại ấy. Các cháu cứ thử nghĩ xem nhá. Một thẻ bảo hiểm y tế có giá trị vài trăm nghìn đồng. Nếu chỉ có người bệnh tham gia thì đi khám chữa bệnh một vài lần là hết. Phần còn lại, chẳng lẽ nhà nước cứ phải bù mãi thì đất nước làm sao phát triển được hả?
Cháu hiểu rồi. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trước mắt là để chia nhỏ chi phí khi rủi ro đau ốm giữa những thành viên trong gia đình, phải không bác?
Đúng rồi. Các cháu nên biết là bảo hiểm y tế hộ gia đình hết sức có lợi cho người dân. Khi cả nhà cùng tham gia thì người thứ hai, thứ ba, thứ tư chỉ đóng lần lượt bằng 70, 60, 50% mức đóng góp của người thứ nhất. Còn từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% người thứ nhất thôi. Cháu có hiểu không?
Ôi, như vậy hộ càng đông càng có lợi bác nhỉ?
Chính xác. Ví dụ như năm nay mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất nhé, trong gia đình khoảng hơn 800.000 đồng thì người thứ hai chỉ phải mua với giá hơn 560.000. Người thứ ba giảm xuống còn tầm trên dưới 480.000. Đến người thứ tư chỉ còn phải đóng 400.000. Nếu còn người thứ năm tham gia thì mức đóng lại giảm xuống chỉ còn có hơn 300.000 thôi đấy.
Thế thì cũng tiết kiệm được khá khá đấy bác nhỉ?
Thì nhà nước đề ra chính sách này để khuyến khích mọi người mua bảo hiểm y tế hộ gia đình mà lại... Mà này, tới đây Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công tiện lợi này dễ dàng, nhanh chóng nhất. Người dân đi khám bệnh chỉ cần điện thoại thông minh là giải quyết được tất. Bây giờ trở lại vấn đề nhà cháu. Hai vợ chồng cháu muốn mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình nhưng lại không muốn tham gia cho bá Hiền nên mới đòi tách khẩu chứ gì.
Chị cháu một thân một mình, thu nhập từ vườn tược, thoải mái sống khỏe. Chỉ có vợ chồng cháu là khó khăn, vất vả thôi bác ạ. Chồng cháu năm nay không có việc làm, nên bây giờ thêm một đôi trăm với chúng cháu cũng là cả một vấn đề đấy ạ. Cái khó, nó bó cái tình. Thôi, cũng đành chịu vậy bác ạ.
Cái đó, có khó gì đâu. Hai vợ chồng sang bá Hiền, bảo bá đưa tiền mua, bảo hiểm y tế là xong.
Làm thế sao được hả bác? Chả nhẽ thằng em sức dài vai rộng thế này mà lại không mua được cho bà chị cái thẻ bảo hiểm y tế mấy trăm nghìn bạc hả bác?
Mấy trăm nghìn một người, cộng thêm cả nhà mình, sơ sơ cũng phải vài triệu chứ ít gì. Mà có phải chỉ riêng cái khoản này đâu, còn bao nhiêu thứ phải đóng góp liên quan đến nhân khẩu trong sổ hộ khẩu nữa cơ chứ.
Thôi tôi hỏi thật nhá, anh chị không có tiền để mua bảo hiểm y tế cho bá hay là không muốn mua?
Dạ...
Thật ra ấy, hôm nay tôi sang gặp vợ chồng anh chị cũng là vì cái chuyện này đây.
Ôi giời ơi, chắc là chị cháu lại rêu rao nói xấu cháu với cả làng rồi đấy mà. Nói thật với bác ấy, cháu là người cam chịu, chứ phải đứa khác ấy thì đã chẳng tanh bành lên từ lâu rồi ấy. Đấy, bác xem, người kiểu gì mà ăn uống cũng khó khăn, nói thì dai như đỉa ấy, làm cái gì cũng chậm chạp, mà chỉ làm theo ý mình thôi. Nhớ nhớ quên quên, lúc nào cũng kể công, hồi xưa tao nuôi thằng Phúc thế này, tao chăm thằng Phúc thế kia. Không biết chừng ấy, mai kia chị ấy còn đuổi chúng cháu đi để chiếm hết gia tài ấy chứ nị.
Này, cô ấy nói cho biết điều một tí nhá. Nhờ chị Hiền vun vén hỗ trợ bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, sao cô không kể? Bây giờ chị có tuổi hơi khó tính một tí, phải biết lựa chứ.
Chẳng có ai rêu rao nói xấu vợ chồng anh chị hết nhá. Đấy là cháu tự nghĩ, tự nói thôi. Phúc, chả nhẽ cháu đã quên hết rồi sao? Bố mẹ cháu chết sau vụ tai nạn thảm khốc, chỉ còn lại hai chị em ruột côi cút. Chị Hiền tần tảo, chăm bẵm, nuôi nấng cháu từ tấm bé nên người. đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả cơ ngơi này đều do một tay chị ấy gây dựng. Thời con gái, thấy chị cháu xinh xắn, lại chịu thương chịu khó, nên có nhiều đám, ngấp nghé lắm. Nhưng vì thương em, chị cứ dùng rằng rồi ở vậy đến già. Hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả hạnh phúc riêng vì em. Thằng Phúc, được như hôm nay, thì chút lòng thơm thảo của anh chị với bá Hiền có là bao. Thôi, không nói nhiều nữa. Bác đưa cho anh chị cái này đây.
Cái gì đây bác?
Cứ cầm đi rồi thấy.
Thẻ bảo hiểm y tế của ở đây hả bác?
Thì cứ xem rồi anh chị khắc thấy.
Có tên vợ cháu này, Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970. Và còn có cả tên cháu nữa này, Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1965. Còn cả thẻ thằng Đức nhà mình này, toàn thẻ mới mình ơi. Ở đâu ra thế hả bác Thắm?
Còn ở đâu ra nữa? Tuần trước bá Hiền nhờ tôi mua rồi chuyển cho nhà anh chị. Vì đợt này bác ấy về quê dự đám giỗ họ và xây lại từ đường, nên có lẽ phải vài tháng mới lên.
Ôi giời, có khi ba ấy muốn tham gia bảo hiểm y tế, nhưng theo quy định nên bắt buộc phải mua cho cả nhà cháu đấy thôi.
Này, cháu nói thế là phụ lòng tốt của bá Hiền đấy. Chị các cháu là người cao tuổi, đã có nhà nước lo nên không cần phải mua bảo hiểm y tế. Hôm trước qua nhà bác chơi, chị ấy bảo thằng Phúc ấy mất việc lại hay đau ốm. Cái Hậu thì bầu bí lại chưa có bảo hiểm y tế, nên nhờ bác mua hộ bảo hiểm y tế cho cả nhà cháu. Như là của để dành phòng khi đau ốm. Từ trước tới giờ, lúc nào chị ấy cũng lo lắng, cũng muốn điều tốt cho các cháu. Chị ấy muốn các cháu ở riêng là cho vợ chồng cháu có không gian riêng tư, thoải mái hơn, không phải sớm chiều lo cho chị ấy. Mọi thứ tốt đẹp chị ấy đều dành cho vợ chồng cháu hết. Làm gì có cái chuyện âm mưu chiếm tài sản chứ.
Dạ, đúng là vợ chồng cháu không hiểu hết tâm tư của chị cháu, nên có lỗi nhiều quá. Chị nghiêm khắc, cháu lại cứ nghĩ chị ghét em sâu. Cháu, bác ơi, cháu...
Thế bây giờ còn đòi tách sổ hộ khẩu nữa không? Thôi, mấy hôm nữa chị Hiền về, hai vợ chồng mình sang thăm và cảm ơn chị ấy nhá.
Đúng rồi, chị cháu tuổi cao, sống một mình, nên hai đứa phải qua lại, quan tâm, động viên thường xuyên hơn đấy nhá.
Dạ, vâng.
Các cháu phải nhớ là không gì bằng tình ruột thịt.
Dạ.
Này, mấy cái thẻ bảo hiểm y tế mới sang tháng là sử dụng được rồi đấy nhá.
Dạ, vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, nghịch lý trong giá lợn thời gian qua dẫn tới cảnh người chăn nuôi đứng trước nguy cơ thua lỗ, làm ảnh hưởng đến công tác tái đàn, còn người tiêu dùng thì luôn phải chịu thiệt khi phải mua các sản phẩm thịt lợn với giá cao. Trong bối cảnh chăn nuôi lợn đang có nhiều biến động như thời điểm này, hiện nay cơ quan chức năng cần phải có những giải pháp gì để ổn định ngành chăn nuôi, đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người chăn nuôi, người tiêu dùng và các tiểu thương. Xung quanh nội dung này, phóng viên chuyên mục Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Đàm Duy Đức, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Trước tiên xin cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, là xin ông có thể cho biết là do đâu mà có nghịch lý trong chăn nuôi hiện nay khi mà giá lợn hơi thì có chiều hướng giảm, trong khi giá thịt ở ngoài chợ thì vẫn ở cao. Điều này đã gây tâm lý là rất là lo lắng trong chăn nuôi.
Đối với chăn nuôi lợn trong thời gian qua, về tình hình giá lợn hơi thì đến thời điểm này so với những tháng trước thì giá thịt lợn hơi có xu hướng giảm hơn, giá lợn hơi nó giảm khoảng 10 giá. Về nguyên nhân thì giá lợn hơi nó giảm cơ bản nhất là trong thời gian qua thì do ảnh hưởng của dịch Covid, do là tiêu thụ cái sản phẩm đối với lợn giảm, đặc biệt là các bếp ăn tập thể là hạn chế cái việc tiêu thụ đối với thịt lợn. Và cái thứ hai nữa là trong thời gian qua về các sản xuất, hoạt động sản xuất thì nó cũng giảm hơn, do đó mức độ tiêu thụ đối với thực phẩm nó cũng giảm. Và cái thứ ba nữa là trong thời gian qua thì đối với chăn nuôi lợn là các loại dịch bệnh nguy hiểm về cơ bản cũng không chế được. Thế do đó thì người sản xuất chăn nuôi vẫn phát triển chăn nuôi ổn định. Đối với phân phối thịt lợn thì cơ bản nhất trên địa bàn tỉnh Yên Bái hiện nay thì chỉ có một số doanh nghiệp lớn thì người ta chủ động được cái sản phẩm đầu ra, tức là bao tiêu sản phẩm khép kín. Còn chủ yếu nhất cái lượng mình trên địa bàn tỉnh là chăn nuôi lợn thì các hộ chăn nuôi là nhỏ lẻ, thế do đó cũng chưa có kế hoạch để phân phối cái sản phẩm khi đến kỳ xuất bán, thế do đó thì nó cũng bị ảnh hưởng trong quá trình sản xuất, cũng như là giá là có thời điểm lên thì cũng có thời điểm xuống.
Thưa ông, là trong thời điểm này ông có khuyến cáo gì đối với các hộ chăn nuôi lợn để mà đảm bảo hiệu quả tốt nhất trong cái chi phí đầu vào trong chăn nuôi hiện nay, như là cám, thức ăn của con giống cũng như là thuốc thú y cổ trừ là tăng cao?
Tại thời điểm này là đối với chăn nuôi nói chung là giá thức ăn có chiều hướng tăng do cái ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid, do đó cái nguyên liệu để nhập khẩu nhập vào trong nước để sản xuất thức ăn cho đối với chăn nuôi là tăng. Do đó tại thời điểm này về đối với người chăn nuôi thì trong cái việc tái đàn cũng như là sản xuất chăn nuôi là hết sức thận trọng, tức là chăn nuôi từ không chăn nuôi ồ ạt, tái đàn một cách thận trọng. Và cái thứ hai nữa là người chăn nuôi cũng làm sao là tận dụng cái nguồn thức ăn của địa phương, chủ động cái nguồn thức ăn tại địa phương phối trộn để làm sao giảm được cái giảm được giá thành để nâng cao cái hiệu quả trong cái chăn nuôi. Thế ngoài ra thì trong thời điểm này cũng chọn các sản phẩm chăn nuôi có hiệu quả kinh tế cao, như một là lựa chọn những con giống có năng suất chất lượng cao để tạo ra nhiều sản phẩm, và cái hai tận dụng những cái khả năng của địa phương để những con giống của đặc sản của địa phương để sản xuất.
Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Yên
Bái. Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo. Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt giảm giá và tặng quà cho khách hàng mua xe nhân sự kiện khai trương của cửa hàng xe máy tại km 5 thành phố Yên Bái. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Everblade, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha được tặng tiền mặt trị giá lên đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ, đăng ký biển số và tiền mặt lên đến 5 triệu đồng, kèm trả góp thủ tục nhanh gọn, miễn lãi. Đặc biệt xe Honda Vision được Honda Việt Nam tặng voucher tiền mặt lên tới 3 triệu đồng khi mua xe. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dầu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776 và tại các cửa hàng gồm: cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái; cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình; cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái; cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái; cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên; cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn; cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình; cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn; cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp. Mỗi phút con người mua 1 triệu chai nhựa.
Mỗi năm thế giới sử dụng 500 tỷ túi ni lông.
50% vật dụng nhựa chúng ta sử dụng là loại nhựa một lần.
Gần 1/3 túi ni lông sau khi sử dụng không được thu gom và xử lý, gây ô nhiễm môi trường tự nhiên.
cuộc sống của chúng ta sẽ ra sao khi thảm họa ô nhiễm trắng ngày càng nghiêm trọng.
Vì một cuộc sống thân thiện với thiên nhiên, đến lúc chúng ta cần hạn chế đồ nhựa và ni lông.
Hãy nói không với túi ni lông và sản phẩm nhựa sử dụng một lần để bảo vệ sức khỏe con người, giảm thiểu chi phí xử lý bảo vệ môi trường và cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường.
Mỗi người hãy tự giảm đến mức thấp nhất việc sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, vỏ hộp xốp và từ bỏ thói quen vứt rác bừa bãi.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.